chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Liên tiếp nhiều vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động được phát hiện và đưa ra xét xử. Vậy nhưng dường như những hình phạt của pháp luật từ những vụ án này vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh răn đe những kẻ lừa đảo cũng như người dân khi có nhu cầu xuất khẩu lao động, dẫn đến nhiều người dân nghèo vẫn đưa tiền cho kẻ bất lương để rồi nợ nần chồng chất. Vì sao vậy? Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Những nội dung tiếp theo của Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm sẽ được chúng tôi giới thiệu trong mục Tìm hiểu pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết. Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên phạt 17 năm tù đối với Nguyễn Thị Loan, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế Mỹ thuật Việt Nam thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân của Loan là hàng chục hộ nông dân nghèo có nhu cầu cho con em mình đi lao động ở Hàn Quốc với chi phí rẻ và thủ tục nhanh. Phóng viên Sĩ Lý kể về phiên tòa này.
Năm 2007, Nguyễn Thị Loan được tuyển dụng vào làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Mỹ thuật Việt Nam. Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011, Loan được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên và Ngoại ngữ. Có tí chức sắc, dù không có chức năng, khả năng, nhưng Loan vẫn nhận tiền cùng hồ sơ của hàng chục người dân, đồng thời hứa hẹn sẽ đưa họ đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc. Giá cả mà cựu Phó Hiệu trưởng đưa ra là từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng một suất đi Hàn Quốc. Với thời gian nhanh, bảo đảm việc làm ổn định với mức lương từ 22 đến 28 triệu đồng một tháng. Để bị hại tin tưởng, cựu nữ phó hiệu trưởng thông tin cho những người có nhu cầu xuất khẩu lao động đưa trước từ 30 đến 50 triệu đồng một hồ sơ. Số tiền còn lại, Loan sẽ nhận nốt khi người lao động chính thức được phía đối tác nước ngoài tiếp nhận sang làm việc. Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm với tư cách người bị hại, ông Nguyễn Minh Tú, quê tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết, ông đã đưa cho Loan gần 200 triệu đồng để nhờ đưa ba cháu đang thất nghiệp đi xuất khẩu lao động. Nhưng cuối cùng thì tiền mất, tật mang.
Mình sống là tốt, nhiều người hỏi sổ. Cho nên là cuối cùng tin đâu là giờ, thế là bây giờ không đi được tiền chẳng giả thì đâu là gia đình đã khổ, khổ lắm. Tổng chi phí nó khoảng là 200, trên dưới 200.
Nạn nhân của Loan ngoài một số người ở đô thị thì đa phần là những hộ dân nghèo ở các vùng quê từ Tuyên Quang đến Quảng Bình. Họ tin ở một vị phó hiệu trưởng trường nghề ở Hà Nội. Hơn nữa, họ bị mê hoặc bởi sau khi nộp hồ sơ, Loan đã tổ chức cho họ học tiếng Hàn đàng hoàng. Anh Trần Vĩnh Nghĩa, một nạn nhân của Loan cho biết, lúc đầu nộp 4.000 đô la, khi vào học tiếng thì phải nộp thêm. Lúc ấy đâm lao thì phải theo lao, mong may ra có cơ hội đi Hàn Quốc. Vậy mà bây giờ rơi vào thế trắng tay. Đề nghị nhà nước xử nghiêm kẻ lừa đảo và quan tâm làm thế nào để giúp người nghèo lấy lại phần số tiền đã bị lừa.
Tổng số tôi nộp là 10.000 đô tất cả. Thế chấp một nhà một miếng đất và vay tiếp của bà chị gái em là 2 cây 2 vàng.
Theo cáo buộc của các cơ quan tiến hành tố tụng cho thấy, từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012, Nguyễn Thị Loan đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của 26 bị hại và đầu mối đứng ra nhờ lo cho nhiều đối tượng đi xuất khẩu lao động. Hơn thế nữa, Loan còn đang tâm lừa đảo chiếm đoạt của những đồng nghiệp trong trường. Khi những người này đứng ra bảo lãnh cho người thân, tính đến thời điểm mở phiên tòa phúc thẩm, Loan mới khắc phục hậu quả được 420 triệu đồng. Trong suốt phiên xét xử, bị cáo luôn quanh co, chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị hại cùng các chứng cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án, cuối cùng, cựu phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Mỹ thuật Việt Nam đã phải nhận tội. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến nhiều người, làm cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn. Có nhiều gia đình phải vướng vào nợ nần mà mãi vẫn chưa thoát ra được. Chính vì lẽ đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Loan 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đau buồn, lo lắng được biểu hiện rõ trên từng nét mặt của các bị hại tại phiên tòa. Những câu hỏi khốn khó được các bị hại đặt ra là làm sao để lấy lại được số tiền từ bị cáo? Nếu không lấy lại được tiền thì phải xoay sở thế nào với những món nợ đang đến kỳ phải trả? không có câu trả lời, chỉ có sự cảnh tỉnh như một bài học khi đặt niềm tin một cách mù quáng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều vụ án lừa đảo đã bị phát hiện, đưa ra xét xử với hình phạt nghiêm khắc, các cơ quan chức năng cũng đưa ra những lời cảnh báo về tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động, nhưng những vụ án lừa đảo liên quan đến xuất khẩu lao động vẫn xảy ra nhiều. Các cơ quan chức năng cần làm gì để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này? Người dân phải làm gì để tránh bị tiền mất tật mang? Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Những vấn đề đặt ra từ những vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động.
Cùng với vụ án chúng tôi vừa nêu, từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân các địa phương đã đưa ra xét xử gần 500 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến xuất khẩu lao động. Đây là con số đáng suy ngẫm. Tuy vậy, con số đó mới chỉ là những vụ được cơ quan chức năng điều tra phát hiện, đồng nghĩa với việc còn rất nhiều vụ lừa đảo xuất khẩu lao động nữa chưa được phơi bày ra ánh sáng. Từ những vụ lừa đảo này cho thấy, kẻ lừa đảo vẽ ra con đường trải toan màu hồng với mức thu nhập cao, chi phí thấp, khiến người lao động dễ dàng tin tưởng và nộp tiền cho chúng mà không chút nghi ngờ. Vì sao lừa đảo xuất khẩu lao động được thực hiện một cách dễ dàng và ngày càng nhiều như vậy? Lý giải vấn đề này, ông Đặng Công Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, nơi tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động xảy ra nhiều cho rằng, kẻ lừa đảo lại lợi dụng danh nghĩa các cơ sở đào tạo, các cơ quan có uy tín hoặc làm giả giấy tờ, hợp đồng với đối tác nước ngoài. Nạn nhân của tội phạm này lại là con em lao động nghèo, không công ăn việc làm ổn định. Lại thiếu thông tin và sự hiểu biết nhất định nên dễ bị lừa, dẫn đến tiền mất tật mang.
Chủ yếu là người lao động không hiểu và thậm chí là cũng muốn là có cái thu nhập cao. Nghe dụ dỗ rồi thì bên cạnh đó là cũng có muốn đột chạy giai đoạn, cả tin có người nhà bảo lãnh vân vân, cho nên là nghe theo.
Theo luật sư Nguyễn Thiện, đoàn luật sư Hà Nội, việc kẻ lừa đảo lợi dụng tâm lý muốn đổi đời của người lao động, đối tượng bọn chúng nhắm đến thường là những lao động nghèo ở vùng sâu, vùng xa, miền núi nông thôn, thiếu thông tin hiểu biết, là một trong những nguyên nhân dẫn đến người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động bị lừa. Song còn một nguyên nhân khác, đó là vai trò của chính quyền địa phương và cả ngành lao động thương binh xã hội còn quá thờ ơ với công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động xuất khẩu lao động ở địa bàn.
Trong đó có trách nhiệm của các cấp các ngành, mà trước hết là chính quyền sở tại, các cái lực lượng chức năng ở sở tại là hầu như là cái rất hạn chế trong cái chuyện này ở các địa phương khác nhau. Người dân làm cái gì rồi rủ nhau hoặc là đi, thậm chí người ta biết cũng không có cái động thái gì cả.
Thực tế này cũng được ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẳng thắn thừa nhận và phân tích rõ hơn.
Theo quy định của pháp luật về xuất khẩu lao động thì các cơ quan chính quyền địa phương là phải có trách nhiệm quản lý các hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn, quản lý các hoạt động tuyển chọn đưa người lao động làm việc nước ngoài trên địa bàn của mình. Thế thì đấy là theo cái quy định là họ có cái chức năng như vậy. Nếu mà họ thấy có những cái trường hợp nào mà là có nghi vấn thì họ có thể họ chưa biết rõ là cái thực hư thế nào thì họ phải hỏi lên các cơ quan cấp trên hoặc là hỏi ra chỗ chúng tôi thì để mà có thể thông tin lại cho người lao động. Nhưng mà trên thực tế thì đúng là cũng có một số các cái địa phương cấp dưới là chưa nắm được đầy đủ cái hoạt động như vậy.
Để giảm bớt tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động, bên cạnh việc các cơ quan tố tụng cần điều tra xét xử kịp thời nghiêm minh đối với kẻ lừa đảo, thì chính quyền và ngành lao động thương binh xã hội phải tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về xuất khẩu quản lý lao động, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các đơn vị tổ chức có chức năng đưa người đi lao động ở nước ngoài, các thị trường được phép tuyển lao động và các khoản tiền được phép thu. Ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng nhấn mạnh.
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước và cơ quan quản lý địa phương phải tuyên truyền đến người lao động để hiểu các cái thông tin đối với người lao động về các doanh nghiệp được cấp giấy phép, các thị trường cũng như các cái hợp đồng đưa đi để người lao động cân nhắc trước khi tham gia. Và vấn đề thứ hai nữa, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cùng các cơ quan quản lý lao động địa phương tăng cường thanh tra kiểm tra cái hoạt động đưa lao động Việt Nam đi nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt cơ quan công an để làm sao để ngăn ngừa những cái hành vi lừa đảo của các tổ chức cá nhân không được phép, tổ chức thu tiền trái phép của người lao động.
Rõ ràng, những biện pháp quan trọng là có sự chung tay góp sức của các cơ quan chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền công khai các quy định về xuất khẩu lao động, nhưng không thể thiếu vai trò của người dân và các cá nhân có nhu cầu xuất khẩu lao động trong tìm hiểu kỹ các thông tin thì sẽ tránh được tình trạng bị lừa đảo khi có nhu cầu đi lao động nước ngoài.
Chân trời rất xanh gọi nắng xuân sao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu, có gì sáng nay mà sóng chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Ơi biển Việt Nam, ơi sông Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng, lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa từ vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương. Xanh gọi nắng xuân sao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu, có gì sáng nay mà sóng xôn xao, chân trời vẫn màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Ơi biển Việt Nam, ơi sông Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng, vùi sâu dưới đáy những gì đau biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới đến người, biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê
hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của Nghị định số 91 ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mục 2,
vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Điều 9, vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 1. Xử phạt đối với chủ cơ sở có thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhưng không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận sức khỏe đã quá thời hạn với các mức sau. A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có dưới 20 người có thực hiện khám sức khỏe định kỳ nhưng không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận sức khỏe đã quá thời hạn. B. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu 500.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 20 người đến dưới 100 người có thực hiện khám sức khỏe định kỳ, nhưng không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận sức khỏe đã quá thời hạn. C. Phạt tiền từ 2 triệu 500.000 đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 100 người đến dưới 500 người có thực hiện khám sức khỏe định kỳ, nhưng không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận sức khỏe đã quá thời hạn. D. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 500 người trở lên có thực hiện khám sức khỏe định kỳ nhưng không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận khám sức khỏe đã quá thời hạn. 2. Xử phạt đối với chủ cơ sở có hành vi không thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm với các mức sau. A. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có dưới 20 người không thực hiện khám sức khỏe định kỳ. B. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 20 người đến dưới 100 người không thực hiện khám sức khỏe định kỳ. C. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 100 người đến dưới 500 người không thực hiện khám sức khỏe định kỳ. D. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 500 người trở lên không thực hiện khám sức khỏe định kỳ. 3. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có hành vi giả mạo, sửa chữa, tẩy xóa giấy chứng nhận khám sức khỏe. 4. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với chủ cơ sở vi phạm sử dụng người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đang mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh ngoài da hay các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu các loại giấy tờ giả, giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định về khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. C. Buộc thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh, luân chuyển vị trí làm việc đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đang mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh ngoài da hay các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này.
Điều 10. Vi phạm quy định về kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật. 1. Xử phạt đối với chủ cơ sở có hành vi vi phạm không thực hiện cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm theo quy định cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm với các mức sau. A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có dưới 20 người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, không cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm theo quy định. B. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 500.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 20 người đến dưới 100 người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm theo quy định. C. Phạt tiền từ 1 triệu 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 100 người đến dưới 500 người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm theo quy định. D. Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 500 người trở lên trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm theo quy định. 2. Xử phạt đối với chủ cơ sở có hành vi vi phạm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm theo quy định với các mức sau. A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có dưới 20 người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 20 người đến dưới 100 người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. C. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 100 người đến dưới 500 người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. D. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 500 người trở lên trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. 3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có hành vi giả mạo, sửa chữa, tẩy xóa giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. 4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc diện bắt buộc phải có cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật mà không có cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật theo quy định. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu các loại giấy tờ giả, giấy tờ bị sửa chữa, tẩy xóa đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện việc cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc thực hiện việc tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. C. Buộc thực hiện việc bố trí cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc diện bắt buộc phải có cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật mà không có cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này.
Điều 11. Vi phạm quy định về thực hành an toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 1. Xử phạt đối với chủ cơ sở khi cơ sở có người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm, có sử dụng bảo hộ lao động chuyên dụng nhưng không đầy đủ hoặc không đúng quy định với các mức sau. A. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có dưới 20 người vi phạm. B. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 20 người đến dưới 100 người vi phạm. C. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 100 người đến dưới 500 người vi phạm. D. Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 500 người trở lên vi phạm. 2. Xử phạt đối với chủ cơ sở khi cơ sở có người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm vi phạm, không sử dụng bảo hộ lao động chuyên dụng theo quy định với các mức sau. A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có dưới 20 người vi phạm. B. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 20 người đến dưới 100 người vi phạm. C. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 100 người đến dưới 500 người vi phạm. D. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 500 người trở lên vi phạm. 3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với chủ cơ sở khi cơ sở có người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, vi phạm quy định về điều kiện vệ sinh cá nhân hoặc thực hành vệ sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 điều này. Điều 12. Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm vi phạm một trong các hành vi sau. A. Không bảo đảm quy định về địa điểm hoặc khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác. B. Không có đủ thiết bị, biện pháp phòng chống côn trùng và động vật gây hại theo quy định. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm vi phạm một trong các hành vi sau. A. Không có đủ trang thiết bị, dụng cụ phù hợp theo quy định để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản, vận chuyển các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khác nhau. B. Không có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng phù hợp theo quy định. C. Không duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo quy định. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng nước không đạt quy chuẩn để sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. B. Quy trình sơ chế, chế biến thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, không bảo đảm an toàn hoặc thực phẩm tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm và chất độc hại. C. Không có biện pháp quản lý chất thải phù hợp trong khu vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường. 4. Xử phạt đối với hành vi không thiết lập và áp dụng hệ thống thực hành sản xuất tốt, thực hành vệ sinh tốt, thực hành nông nghiệp tốt, phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn và các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến khác đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện bắt buộc phải áp dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các mức sau. A. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất ban đầu. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất có hoạt động sơ chế, chế biến, bảo quản. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này.
Điều 13. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không bảo quản riêng biệt từng loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm chéo. B. Không có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thiết bị thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình bảo quản theo quy định. B. Không tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức cá nhân sản xuất chế biến thực phẩm. C. Nơi bảo quản có côn trùng, động vật gây hại. D. Vi phạm các quy định khác của Bộ Quản lý chuyên ngành về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm chung với các chất độc hại. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định đối với các hành vi quy định tại khoản 1, các điểm A, B và D khoản 2 điều này. B. Buộc tiến hành các biện pháp xử lý, diệt côn trùng và động vật gây hại đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 2 điều này. C. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm được bảo quản chung với chất độc hại đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.